siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1250, nắm bắt chứng cứ, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1247, nắm bắt chứng cứ nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú yên thông gia uống chút trà đi, để nén bớt sự sợ hãi xuống. Ngọc Tuyền Sơn, Vương Toàn Minh thân mật cầm lấy cánh tay Lý Quân Sơn cùng ngồi xuống ghế sofa. Hôm nay mới sáng sớm, Lý Dương đã dẫn ba mẹ cùng đến nhà Vương Giai Giai, coi như là chính thức đến thăm hỏi, Vương Toàn Minh đã ở nhà để chờ đón bọn họ. Việc trọng đại cả đời của con gái nên Vương Toàn Minh không thể lơ là được, ông không vì bận công việc mà không để ý đến nó. Không sao, tất cả cũng đã qua rồi. Lý Quân Sơn tỏ vẻ thận trọng, ông đã sớm biết được thân thế của Vương Toàn Minh, mỗi lần nhìn thấy vị thông gia này, ông đều có một cảm giác không hiện thực. Ông chưa từng nghĩ vị thông gia của mình lại là một quan lớn như thế. Đúng là chuyện qua rồi, nhưng sau này phải cẩn trọng hơn, lần này Lý Dương đã làm rất tốt. Vương Toàn Minh gật đầu, ông đã hết hồn khi nghe tin mấy người Lý Quân Sơn gặp phục kích, cho đến khi biết không có ai bị thương ông mới thấy an tâm, nếu thực sự có người bị thương thì chuyện đã trở nên nghiêm trọng rồi. Đúng vậy, chúng tôi cũng không ngờ đến, nó đã bố trí người bảo vệ chúng tôi từ trước, nếu không phải nhờ những người đó thì lần này chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Lý Quân Sơn rất tán đồng với ý kiến của Vương Toàn Minh, tuy nhiên ánh mắt lại hơi phức tạp. Bên mình luôn có người đi theo mà mình lại không biết, chuyện này chắc chắn không ai thấy vui cả, không ai thích, mọi hành động của mình đều nằm dưới sự quan sát của người khác, nếu lần này không xảy ra chuyện thì có lẽ bọn họ còn bị giấu tiếp. Tuy nhiên nếu không có những người này thì chuyện lần này xảy ra với họ không biết sẽ như thế nào. Ít nhất thì bên chỗ Lý Thành, những người bảo vệ này đã liều chết, trong đó có mấy người bị thương mới đảm bảo được sự an toàn cho Lý Thành, trong số những bảo vệ bị thương đó còn có một người trúng đạn, suýt nữa thì mất mạng. Đừng để ý đến chuyện đó, những điều này là nên làm, Lý Dương bây giờ cũng không phải là người bình thường nữa. Vương Toàn Minh lại khuyên một câu, ông có thể hiểu ý của Lý Quân Sơn. Thông gia chúng tôi đã bị như vậy rồi, vậy có phải là Lý Dương càng nguy hiểm hơn không? Hạ Ái Linh lo lắng hỏi một câu, đối với bà, dù Côn vì Lý Dương mà đã tìm đến họ, vậy Lý Dương chắc chắn sẽ bị nguy hiểm hơn, cứ nghĩ đến đây bà lại thấy lo lắng. Điều này các vị cứ yên tâm, thân phận của Lý Dương bây giờ không phải là bình thường, lực lượng bảo vệ bên cạnh nó còn lớn hơn chỗ tôi nữa. Vương Toàn Minh cười lớn một tiếng, bên cạnh Lý Dương bình thường đã có 6 bảo vệ đắc lực, lại có thêm Lưu Cương là bảo vệ Trung Nam Hải nữa, độ an toàn đúng là cao hơn chỗ ông. Hơn nữa Vương Toàn Minh còn biết người của Quốc An chắc chắn có bảo vệ Lý Dương, muốn hại Lý Dương ở trong nước là điều không thể. Cũng vì điều này mà nhóm người đó đã nhằm vào gia đình Lý Dương. Được rồi, chúng ta không nói đến điều này nữa, nói đến những chuyện vui khác đi. Vương Toàn Minh lại cười ha ha nói một câu, hai vợ chồng Lý Quân Sơn liền gật đầu, hôm nay bọn họ đến không phải là để nghe an ủi, mà chuyện chính là bàn về hôn lễ. Lý Dương hôm nay đã là người nổi tiếng khắp thế giới, là niềm tự hào của người trong nước. Nói danh tiếng của Lý Dương hôm nay ở trong nước còn cao hơn chức thị trưởng Bắc Kinh của Vương Toàn Minh nhiều, thậm chí còn cao. Góc truyện audio.com, hơn những minh tinh hàng đầu cũng không phải khoa trương. Lần này hắn thu hồi lại bảo bối 15 vạn bị lưu lạc ở nước ngoài, còn chuẩn bị cho xây dựng một viện bảo tàng lớn nữa. Hai chuyện này sớm đã được truyền đi khắp nơi rồi, tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái ra tán đồng hành vi này cẩu Lý Dương. Có nhiều fan hâm mộ của Lý Dương còn nói, viện bảo tàng vừa mở là bọn họ sẽ đi đến tham quan số bảo bối Lý Dương thắng được lần này và cả những bảo bối thần kỳ khác nữa. Viện bảo tàng của Lý Dương vẫn chưa khởi công đã trở thành một vấn đề nóng hổi rồi. Từ điểm này cũng đã có thể tưởng tượng ra sau này viện bảo tàng của Lý Dương sẽ thịnh vượng như thế nào. Bốn người lớn tuổi của hai gia đình đã bắt đầu bàn bạc, lúc này bọn họ là bậc cha mẹ, không còn thị trường thầy cô gì nữa. Hôn lễ cuối cùng đã quyết định là tổ chức long trọng một chút, đồng thời sẽ tổ chức hai lần. Lần thứ nhất ở Bắc Kinh, chắc chắn phải tổ chức ở đây rồi, không chỉ quan hệ của Vương gia mà còn cả Hà gia nữa. Ai cũng biết trong lòng của Hà lão, Lý Dương gần như đã trở thành cháu nội ruột của ông, Hà gia cũng hoàn toàn tiếp nhận Lý Dương, nói Lý Dương là một nửa người của Hà gia cũng hơi nhẹ. Lúc này, hôn lễ của Lý Dương Hà gia không thể không ngó ngàng tới được, chắc chắn sẽ có biểu thị. Càng không cần nói, Lý Dương là người nổi tiếng, là anh hùng cào quốc gia, đồng thời cũng là một đại gia lớn, người như vậy đám cưới không thể làm nhỏ được mà có muốn làm nhỏ cũng không được. Khoa trương nhưng không dung tục, đó là yêu cầu của Vương Toàn Minh. Đám cưới có thể làm cho tất cả mọi người trên thế giới xem, nhưng cũng phải có chừng mực, không quá lãng phí, dù sao thì Lý Dương bây giờ đang có một hình tượng rất tốt, rất trong sáng. Đám cưới lần hai sẽ được tổ chức ở Minh Dương, nhưng sẽ bớt long trọng hơn một chút. Chủ yếu là mời bạn bè thân thiết, đồng nghiệp của vợ chồng Lý Quân Sơn đến dự, cũng coi như là để cho mọi người ở quê nhà biết Lý Dương đã kết hôn. Sau khi xảy ra vụ phục kích cũng có nghĩa là bọn họ không thể làm long trọng ở quê nhà nữa. Hai gia đình bàn bạc trong một ngày mới hết tất cả các chi tiết, giờ chỉ còn đợi tổ chức nữa thôi. Hôn lễ lần này sẽ được tổ chức tại khách sạn Điêu Ngư Đài Quốc, cũng chỉ có nơi đó là phù hợp nhất. Lúc Lý Dương bên này đang chuẩn bị cho hôn lễ thì gió của Macau bên kia cũng càng lúc thổi càng mạnh, tạo nên làn sóng áp lực trên khắp thế giới, Bộ Ngoại giao cuối cùng cũng đưa ra được một câu trả lời nhất định. Hạn chế mấy người bắt xuất cảnh là vì bọn họ có liên quan đến vụ án mưu sát và giam cầm, bây giờ đang tiến hành điều tra với bọn họ. Bộ Ngoại giao vừa đưa thông tin này ra lập tức đã dậy lên làn sóng mạnh mẽ. Vô số người đều cho rằng việc người nhà Lý Dương bị phục kích lần trước và vụ mưu sát lần này có liên quan với nhau, nhiều người đều nhận định vụ mưu sát mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói chính là sự việc lần này, hơn nữa còn nắm bắt một phần chứng cứ rồi. Nếu không thì lúc trước bọn họ sẽ không dám hạn chế xuất cảnh nhóm người này. Tin này vừa đưa ra lập tức được mọi người truyền đi rất nhanh, người tin không ít, người nghi ngờ cũng rất nhiều, quốc gia mà mấy người BAS đang ở vẫn đang chịu sức ép, rất nhiều đơn vị vẫn chưa chịu từ bỏ, nhưng những bình luận trên mạng đã bắt đầu gây bất lợi cho họ rồi. Dù sao thì chuyện gia đình Lý Dương gặp phục kích, góc chuyện audio.com, mới qua có mấy ngày, rất nhiều người vẫn còn nhớ chuyện đó, còn chửi rủa những người đứng đằng sau nữa, hơn nữa mấy người BAS bị thua rất nhiều món đồ, đúng là bọn họ có động cơ để làm như vậy. Chỉ tiếc là Bộ Ngoại giao không đưa ra bằng chứng, hiện tại chỉ có một nửa số người tin lời họ nói, cục diện vẫn chưa được mở ra. Thời gian từ từ trôi, chỉ mới đây mà đã hết 3 ngày rồi. Mấy người BAS vẫn chưa được xuất cảnh, tuy nhiên những bình luận trên mạng đã bắt đầu có sự chuyển biến, bao gồm những quốc gia của mấy người BAS yêu cầu Trung Quốc đưa ra bằng chứng. Đã lâu rồi mà vẫn chưa đưa ra được bằng chứng, điều này làm nhiều người bắt đầu nghi ngờ những lời Bộ Ngoại giao đưa ra. Thủ trưởng, hành động của đội trưởng Triệu thành công rồi, bọn họ đã cứu được 4 người rồi. Một cảnh vệ vội vàng bước vào phòng ông đang nghiên cứu một tập tài liệu, mấy ngày nay ông phải chịu áp lực không nhỏ. Đến cả mấy vị lãnh đạo nhà nước đều thông qua Hà Chấn Giang để hỏi thăm về dụng ý của ông, nếu không chắc chắn thì sẽ dừng lại đúng lúc. Tốt tốt lắm, bảo bọn họ lập tức về nước, Lý Dương sẽ mở một buổi công bố tin tức tại Bắc Kinh cho họ. Ông chợt đứng dậy, nói lớn một tiếng, ông chịu đựng mấy ngày nay là để chờ đến ngày này. 6 bảo vệ lớn của Lý Dương mấy ngày nay đều không ở bên cạnh hắn, bọn họ đi thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó chính là giải cứu Chu Diệp. Chu Diệp là một nhân vật quan trọng lật đổ những người này. Nghĩ cách cứu viện cho Chu Diệp ngay từ trước, Lý Dương cùng ông đã nghĩ đến chuyện này, ông đã bí mật liên hệ với vài người, lại có được manh mối từ chỗ đổ thần, cuối cùng đã tìm được tung tích của Chu Diệp. Tuy nhiên ông không thể tự mình phái người đi cứu, đây dù sao cũng là chuyện riêng, hơn nữa nhất định phải lộ diện, ông phái bộ đội đặc chủng đi, sau khi lộ diện thì bên nước đó khó mà tránh khỏi vài suy nghĩ, đến lúc đó lại xảy ra tranh cãi. Lý Dương tự phái bảo vệ của mình đi thì lại không có vấn đề gì, Lý Dương là truyền nhân của Ngô Côn Đao, Chu Diệp là truyền nhân của Đao Khắc Pháp, hai người cũng coi như là đồng môn, hắn cứu sư huynh của mình thì cũng không ai nói được gì cả. Như vậy, 6 đặc chủng binh tinh anh Triệu Vĩnh đã trở thành đối tượng thích hợp nhất được lựa chọn. Cho dù là ông có phái người đi thì e rằng cũng không kiếm ra ai giỏi hơn 6 người này, người trong miệng sói vốn dĩ là những người tinh anh nhất trong những người tinh anh. 6 người này đã không làm ông thất vọng, không những cứu được người về mà cứu không chỉ một người. 3 người còn lại được bọn họ cứu cũng đều đóng vai trò vô cùng quan trọng, trong đó có 2 người còn là 2 nhân vật nổi tiếng thế giới bị tung tin là đã qua đời, bọn họ đều có năng lực rất lớn trong lĩnh vực của mình, không ngờ đã bị tổ chức này bí mật khống chế. Tổ chức này khống chế bọn họ là vì để bọn họ âm thầm làm nghiên cứu cho mình, sau đó sẽ chiếm thành quả mà họ làm ra được. Việc này nếu được đưa ra ngoài ánh sáng có thể tưởng tượng được kết quả sau cùng của bọn A Tần sẽ như thế nào. Cảnh vệ sau khi nhận được mệnh lệnh liền lập tức rời đi, Lý Dương đang ở Bắc Kinh cũng đồng thời nhận được tin này. Lý Dương sau khi biết tin liền cười nhạt một cái. Mấy người Chu Diệp sẽ trở thành cơn ác mộng của bọn BAS, bọn họ từ người nổi tiếng, từ đại sư lập tức sẽ trở thành ác quỷ, nếu đưa Carter. Góc chuyện audio.com, đã bị bắt từ trước và ông chủ tập đoàn tài chính kia ra thì người dân của nước họ đến lúc đó sẽ không dám bảo vệ họ nữa. Sau cùng, sẽ có vài người phải trả giá đắt cho những hành động mà mình gây ra. Còn cái tổ chức này sẽ phải chịu một thiệt hại nghiêm trọng chẳng khác gì chiến tranh thế giới thứ hai, thậm chí còn có khả năng bị tan rã. Về điều này Lý Dương cũng cảm thấy hơi nuối tiếc. Nghiêm khắc mà nói thì tổ chức này bản thân của nó không xấu, tập trung sức lực của tất cả mọi người lại để giúp đỡ một người tạo ra được đột phá, trở thành một chóp núi thực sự. Dụng ý này là tốt, nhưng những người đằng sau đã biến nó thành xấu đi. Vì mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, dần dần tổ chức này liền thay đổi bản chất, cho đến nay nó đã trở thành một chức khủng bố có thể làm bất cứ chuyện gì. Đã như vậy thì cũng không cần phải giữ nó lại làm gì nữa. Đương nhiên người trong tổ chức này cũng không hoàn toàn đều là người xấu, ít nhất thì Anhem Joseph cũng rất được. Mấy ngày nay thông qua việc giám sát, ông đã phát hiện rất nhiều chuyện xấu mà anh em Joseph không nhúng tay vào, thậm chí có một vài chuyện tướng quân Aten vẫn còn giấu họ. Tướng quân Aten hiểu tính cách của nhóm anh em này. Ngoài ra, lúc trước biến hai người thành một người, giảm một người lại để thu nạp Lý Dương, e rằng cũng có mục đích để chèn ép họ xuống, tất cả điều này đến giờ Lý Dương mới hiểu. Cách chương.